Tiếp theo tôi xin được đọc Kinh Thánh Tân Ước của Giăng, đoạn 9 từ câu 1 đến câu 11. Người mù được chữa lành. Dọc đường đi, Đức Giê-xu thấy một người mù từ thuở sinh ra. Các môn đệ hỏi Ngài: Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù lòa? Đức Giê-xu trả lời: Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh. Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai ta đến, kẻo khi đêm xuống, không ai làm việc được nữa. Đang khi còn ở trần thế, ta là ánh sáng cho nhân loại. Nói xong, Ngài nhổ nước bọt xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù và bảo: Hãy đến rửa ở ao Siloam. Siloam có nghĩa là được sai đi. Vì vậy, người ấy đi ra ao, rửa, rồi trở lại thì được thấy rõ. Hàng xóm láng giềng và những người vẫn thường thấy anh ta ăn xin trước kia hỏi nhau: Có phải anh này là người hay ngồi ăn xin không? Một số thì bảo đúng là anh ta, số khác lại nói: Không phải, một người nào đó giống hắn. Anh ta lên tiếng: Chính tôi đây mà. Họ liền hỏi anh: Vậy thì làm sao mắt anh sáng được? Anh ta trả lời: Một người tên là Giê-xu hòa bùn bôi lên mắt tôi và bảo tôi đi đến ao Siloam rửa cho sạch. Tôi đi rửa thì mắt được sáng. Kính mời mục sư.
Cha yêu yêu, chúng con ao ước được nghe tiếng của Chúa. Tiếng người chăn chiên hiền lành dẫn chúng con đến mé cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Xin Cha cho dân sự Ngài nghe tiếng Chúa. Xin ánh sáng của Cha soi dẫn thân hữu để họ thấy được Ngài đứng dựng lên trời và đất, đã ban con độc sanh của Ngài cho chúng con. Nguyện xin lời của Chúa được phán ra và lòng chúng con mở ra để nhận lãnh. Father, we pray that you will speak, that your voice may lead us to meadows, to calm water, that our soul may be satisfied. That your children will hear your voice, that those who are blind may see. This we pray in Jesus' name. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cái từ đề ngày hôm nay của bài giảng là tin rồi thấy.
The title is Believing is Seeing.
Thường thường chúng ta nghe đó là thấy mới tin.
Usually you heard the opposite.
Nhưng mà về đời sống thuộc linh đó, thì chúng ta tin rồi đó, thì Chúa cho chúng ta thấy.
As Christians, when we become a Christian, when you believe, then you see.
Khi mà chúng ta nói đến thấy hay không thấy thì chúng ta suy nghĩ đến sự mù lòa.
When we talk about seeing or not seeing, we think about blindness.
Có một vị nhạc sĩ rất nổi tiếng là ông Ray Charles.
There's a famous musician named Ray Charles.
Gần đây thì có một tài tử là James Fox đóng vai của ông Ray Charles này.
There's a movie just came out about his life.
Và anh James Fox này, để mà cảm nhận được sự mù lòa như thế nào để mà đóng tốt hơn á, thì ảnh tự sau khi ăn sáng xong á, trong những ngày đó thì ảnh tự che mắt mình suốt ngày luôn để mà sống trong sự mù lòa như thế nào.
The actor who played Ray Charles, James Fox, after every morning after breakfast, he try not to see so he can imagine what it's like to be blind.
Nhưng mà thực ra chúng ta khó mà hiểu được người mù như thế nào, nhất là những người mù từ khi mới sơ sinh.
But it's really hard for us to understand what it's like to be blind, especially the ones that have been born blind.
Có một ông nọ 50 năm mù rồi ha, thì được một cuộc giải phẫu rất là nghiêm túc tốt lành thì ông bắt đầu thấy được.
There's a blind man after 50 years of blindness. He received his new sight after surgery.
Và ông kể rằng là màu vàng á, màu vàng rất là đẹp, nhưng mà tôi thích nhất là màu đỏ.
He really enjoyed the color of yellow, but his favorite is red.
Ông nói là diệu kỳ quá khi mà thấy một chiếc phản lực cơ bay và nó để lại cái luồng khói của nó.
It's such a sight to see. The after the jet flew up in the sky, you will see there's a trail of yellow smoke that left behind.
Ông nói là ban đêm mà nhìn sao là diệu kỳ vô cùng, đèn pin thôi cũng diệu kỳ nữa.
Everything looks wonderful to him. Looking at a star at night, Even the light of the flashlight is wonderful to him.
Chúng ta là người có mắt, thôi mấy cái chuyện nó thường quá.
To us, those normal kind of things.
Nhưng mà có những cái thực sự chúng ta mù lòa.
But actually, we are blind in many things.
Mù rất là nguy hiểm.
Blindness could be dangerous.
Có một ở Cali chúng ta cái chừng 20-30 năm trước thì có một vụ đụng xe rất là lớn.
There's a big car accident about 20-30 years ago.
Bữa đó thì tự nhiên gió thổi mạnh và bụi đất làm mờ đi và người lái xe không thấy đường.
There's a strong dust wind at that day and all the drivers could not see where they were driving to.
Khi chúng ta lái xe mà chỉ không thấy một trong đường một khúc thôi đó là dễ dàng rất có tai nạn xảy ra.
When you drive, you can see even if a short distance could be very dangerous.
Đó là mắt thuộc thể của chúng ta.
That's our physical eye.
Nhưng mà có một khía cạnh khác nữa là về mắt thuộc linh của mình.
But there are spiritual eyes that we should know about.
Chúa Giêsu nói như vậy theo sự nhận định của Chúa Giêsu. Chính ta là ánh sáng của thế giới. Người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
As you can see on the board, Jesus said, I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. We will have the light of life.
Cái hàm ý của câu này đó là nhân loại đi trong tối tăm cho đến khi gặp Chúa Giêsu.
That's humanity. The meaning of this is humanity is in blindness until they can see who Jesus is.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu xưng nhận một điều rất là diệu kỳ.
Jesus acclaimed something wonderful.
Chúa nói là Chúa là ánh sáng của thế giới này.
He said I'm the light of the world.
Ai mà chúng ta nói câu này đó thì chắc chúng ta nghĩ là người đó hơi mát dây điện.
We were saying somebody who said that, you know, something strange about that person.
Nhưng mà chính Chúa Giêsu nói, và biết không, cả tỷ người tin nhận đó là điều sự thật.
But you know there's billions of people in this world who accept this as truth.
Câu chuyện mà chúng ta được nghe đọc ngày hôm nay đó chứng minh rằng là Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian.
The story that we hear this morning is to prove that Jesus is the light of the world.
Trong sách Giăng á là sách mà viết rất là ít về phép lạ.
John is the one of the gospel that didn't speak much about miracles.
Giăng chỉ có 7 phép lạ mà thôi.
There's only 7 miracles in John.
Nhưng mà Giăng gọi phép lạ trong sách Giăng là phép lạ dấu hiệu.
But the miracles that is described in John gospel is described as such as symbols, signals.
Cái dấu hiệu gì đó về Chúa Giêsu qua những phép lạ này?
The sun symbol about Jesus through these miracles.
Cho nên khi Chúa Giêsu nói là ta là bánh hằng sống.
When Jesus said I'm the bread of life.
Sau đó thì Chúa Giêsu hóa bánh cho 4,000 người ăn.
Then he provided bread for 4,000 people.
Khi Chúa Giêsu nói là Ngài là sự sống.
When he said I'm the life.
Thì Chúa Giêsu khiến một kẻ bị bệnh ở xa được lành.
He made a person in that crowd to be whole again.
Chúa đi ở trên biển, nói là Chúa của thiên nhiên.
And he walked on across on the, of the sea and the top of the sea.
Và khi Chúa Giêsu nói là ta là sự sống lại và sự sống.
And he said I'm the life and the resurrection.
Thì Chúa gọi Lazarus ra khỏi mộ địa.
That moment when Lazarus came out of the tomb.
Và khi Chúa Giêsu nói là ta là ánh sáng của thế gian.
When he said I'm the light of the world.
Thì Chúa khiến cho một người mù từ khi mới sinh ra được sáng mắt.
There's a man who's been born blind. From since his birth, receive sight again.
Bản kinh thánh hôm nay chứng minh rằng là Chúa Giêsu là ánh sáng của thế giới.
So again, today's story proves that Jesus actually is the light of the world.
Chúng ta khởi đầu là các môn đệ hỏi Ngài, thưa thầy, vì tội của ai, của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù là khi họ thấy một người mù?
The questions from his disciples was who sinned, this man or his parents?
Nhưng mà tôi lưu ý câu số 1 trước nha. Tôi quên câu số 1. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua thấy một người mù từ thở sanh ra.
Let's go back to verse 1. It's saying that Jesus saw a man who'd been born blind.
Rất là đặc biệt nha. Chúa Giêsu thấy chứ không phải các môn đồ thấy.
The special thing about this is Jesus saw that blind man first.
Và khi Chúa Giêsu có lẽ dừng lại một chút á, thì các môn đồ mới hỏi là ô, có câu hỏi thắc mắc.
Then after Jesus stopped by, then the disciples came up with a question.
Tội anh này mù, tại vì tội của cha mẹ hay là tội của anh đó?
So who sinned? They asked, his man or his parents?
Và Chúa Giêsu cảm ơn Chúa sự khôn ngoan diệu kỳ của Đấng Thánh trả lời.
Jesus in his infinite wisdom answered this.
Chẳng phải vì anh ta hay ông bà anh chị em anh hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh.
Neither this man nor his parents sin, said Jesus, but this happened so that the word of God might be displayed in his life.
Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai ta đến, kẻo khi đem xuống không ai làm việc được nữa.
As long as it's day, we must do the work of him who sent me. Night coming when no one can work.
Thật nhanh chúng ta lưu ý chữ phải, Chúa phải chữa lành cho người mù này.
There's a word, let us focus on the word must in this phrase.
Nhưng mà câu hỏi của các môn đồ cho chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta mù lòa ở trong chiếc khôn của mình.
But the question from the disciple display that we are blind in our mind.
Chúng ta thấy người này bị tật, bị nguyền gì đó thì chúng ta nghĩ là ồ chắc là ổng có phạm tội, hay là chắc là ba mẹ hay ông bà phạm tội.
When they see this blind man, they feel sorry for him. They thought must be something that man has done or his parents has done to cause this disease or this illness.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói không phải.
But Jesus said no.
Có nguyên tắc chung và có nguyên tắc riêng ở trong trường hợp này.
There's a certain principle that apply to situation and there's certain principle that don't apply to situation at all.
Bệnh tật và tội lỗi không phải là trực tiếp, gián tiếp, trực tiếp với nhau liên hệ.
There's not a connection between sin and sickness.
Dường như là nói như vậy nhưng mà không phải.
Seems like to be the case, but it's not the case.
Giống như thân thể của chúng ta.
Just like our bodies.
Hai lỗ tai hai bên.
We have two ears.
Hai cái tai hai chân hai bên.
We have limbs.
Cái lỗ mũi thì ngay giữa.
And we have the nose right in the middle.
Và chúng ta nghĩ rằng là trái tim chắc cũng ngay giữa.
And we would think the heart would be right in the middle too, right?
Nhưng mà không phải, nhưng mà tôi chán.
True. It's on the left side.
Thực trạng nó khác đơn sơ đơn giản.
The reality is different from simplicity.
Cho nên Chúa Giêsu nói là không phải như vậy, không phải vì tội của anh này hay tội của cha mẹ.
Jesus said that was why Jesus said it's not his sins or his parents' sin to cause his blindness.
Chúa giải tỏa rằng là trong trường hợp đặc biệt này á thì để thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời.
He answered this so he can show that how God's power displayed in this man's life.
Chúng ta cẩn thận nha, đừng phải không có được nhận là nguyên tắc chung.
So be careful, this is not a general principle that we can apply.
Nếu mà mình nhận quy tắc chung là người đau khổ là để mang vinh hiển cho Chúa.
The general principle, if we're not careful in this story, we say, well, the reason we suffer so that we can bring glory to God himself.
Chúa tạo nên mình đau khổ để mà Chúa được vinh hiển. Nghe khó nghe quá.
It's hard to listen, isn't it?
Nhưng mà trong trường hợp này Chúa nói là Chúa sẽ làm điều vinh hiển Đức Cha để mà mở mắt cho người mù này.
But in this case, this particular case, Jesus said the reason why he did what he did so he can bring glory to God.
So cái mù đầu tiên của chúng ta đó là cái mù về lý trí.
So the first blindness that we face is the logical kind of blindness we all have.
Chúng ta thấy những người bị bệnh sida khoảng 40 tuổi chết đó, thường là người đồng tính luyến ái đó, thì không cẩn thận chúng ta nói là họ xứng đáng với điều này.
And when you see people suffer from AIDS, especially the homosexuals, we tend to say, well, they deserve what they have.
Chúng ta thấy một những em còn trẻ tuổi mà đã có con rồi, vật lộn với lại nuôi con, tại mình cũng còn ngỡ nít mà mình phải nuôi đứa con trẻ nữa. Chúng con nói là đáng lẽ phải đợi hôn nhân đàng hoàng, mà bây giờ như vậy thì cũng xứng đáng.
And when you see our young single women out there, we say, well, they deserve what they got. They should know better.
Và chúng ta thấy những người vô gia cư thường là những người nghiện ngập rượu chè đó, họ nằm lăn ở ngoài đường thì chúng ta nhiều khi cũng nói là xứng đáng.
And we see all the homeless people. I don't know what the reason that causing the homelessness. We say, well, they deserve what they got. They ask for it.
Nhưng mà ở đây nói lên điều như các môn đồ đã bị là chúng ta mù là về cái lòng của mình.
But that is to say that we are blind in the way we see things in our mind.
Khi chúng ta không có sự thương xót thì lòng của chúng ta mù loà.
When we have no mercy, then that's when you are spiritually blind.
So, nếu chúng ta mù thuộc linh có nghĩa là chúng ta mù về lý trí và chúng ta cũng có thể mù về lòng của mình.
So if you are physically blind, that might mean that you are spiritually blind as well.
Và chúng ta phải công nhận là Chúa đặt để chúng ta điểm này là chúng ta phải làm điều gì đó.
The challenge is God wants to do. What do we do about it?
Cho nên hội thánh là những người đầu tiên giúp cho những người bị bệnh sida.
So in the history of AIDS, the people that help these people are the Christians.
Hội thánh là những người nói là nếu mà có sanh con á, chúng tôi sẽ nhận làm con nuôi. Cho những em trẻ mà sanh con.
If these young single women have children, that we are willing to adopt these children.
Và hội thánh có những cơ quan để giúp cho những người vô gia cư, những người nghiện rượu.
And the church has the agency to help all these homeless people with illness like alcoholism and things like that.
Vì Chúa nói là chúng ta phải làm trong khi công việc làm ăn ngày.
Because Jesus said we have to do it while the day is still young.
Anh Thắng nhắc chúng ta hôm nay là con người mình mong manh á, là tại ban đêm sẽ tới nhanh lắm.
Mr. Tang, he reminded us a while ago in his testimony that anything could happen anytime. That he was sick last week, he almost died from it.
Nhưng mà trở lại câu chuyện thì sau khi ngài giải tỏa xong là không phải tội của người này, không phải tội của cha mẹ.
So back to the story, the sin is not from the man, nor from his parents.
Và nói xong thì Chúa Giêsu nhổ nước bọt xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù mà bảo hãy đến rửa ở ao Siloam.
Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes.
Siloam có nghĩa là được sai đi. Vì vậy người ấy đi ra ao rửa, rồi trở lại thì được thấy rõ.
So he goes home, washed in the pool of Siloam, the means sent. So the man went and washed and came home seeing.
Có dịp nào đó mà hội thánh chúng ta được đi đi Do Thái thì chúng ta có thể tới cái chỗ cái hồ Siloam.
If you have a chance to go to Israel one of these days, you can visit that pool of Siloam.
Và nhà khảo cổ thì họ nhận định được vị trí của cái hồ này, họ chụp hình cho mình và họ họa sĩ tưởng tượng ra hồi xưa nó sẽ giống như thế nào khi trong thời Chúa Giêsu.
The archaeologists they located the location of the pool and the artists rendered the picture what it's like back then when at Jesus' time.
Nó dân thấy đủ quan trọng để mà nói là cái hồ này tên Siloam có nghĩa là được sai đến, được sai đi.
The important is the name of that pool and Siloam that means sent.
Và Chúa Giêsu suốt chức vụ của Ngài luôn luôn nói điều gì? Ta là đứng được sai đến. Thượng đế sai ta đến.
In his Jesus ministry he always mentioned that I'm the one that being sent by God.
Ở đây giúp cho chúng ta hiểu là chính chúng ta cũng phải đến ao Siloam, chính là Chúa Giêsu.
It helps us to understand that we ourselves we need to give that pool, that who is Jesus, so we can be washed.
Nào ngày hôm nay khi chúng ta nghe Chúa chữa lành bằng cách này, chúng ta thấy hơi thắc mắc tí xíu.
So we kind of wonder after this story.
Bùng nước miếng, xong rồi bôi vô mắt, nó nghe hơi trái tai khoa học của mình.
It's not hygienic to have mud mixed with saliva and put it on the eyes, is it?
Nhưng mà đây có lẽ có hai ý tưởng chúng ta có thể suy nghĩ.
But there's two things we can think.
Thứ nhất là Chúa Giêsu dùng cái điều quen thuộc với mình để khơi dậy đức tin của chúng ta.
Jesus used something that's familiar with you to bring something new to us.
Hồi xưa họ tin rằng là bùn đất thì nó cũng có giá trị về y khoa.
Back then, people believed there's some medicinal value in the mud.
Và nước miếng của người thánh hiền hay người vĩ đại, người vĩ nhân nào đó thì nó có tác động mạnh.
And the saliva from wise men, from genius, important men like Jesus, there's such an impact.
Cho nên Chúa dùng cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ để mà khơi dậy đức tin của mình.
So Jesus used something that you're familiar with to bring something new into your thinking.
Nhưng một ý tưởng rất là hay nữa.
There's a new idea.
Khi mà Chúa dựng nên con người mình, Chúa dựng bằng gì?
When God creates what he creates what?
Chúa dựng chúng ta bằng bụi đất.
By mud, by dust.
Và cái điều mà Chúa Giêsu đang làm đó là Chúa Giêsu đang sáng tạo.
What Jesus did is he recreated.
Có lẽ sáng tạo con người mà có thể ông không có.
The maybe some the retina that the man has never had in his eye.
Cái đó thì chúng ta không quả quyết được, nhưng mà điều chúng ta biết là Chúa Giêsu chữa lành cho ông và ông thấy được.
We don't know all the details. We know for sure that Jesus did heal him and he could see again.
Có một điểm rất quan trọng nữa là ông này có đức tin nên mới được chữa lành.
Another important interesting point, the man was healed because of his faith.
Chúa Giêsu chạm vào mắt ông với bùn.
When Jesus used mud and saliva to his eye,
khơi dậy đức tin của ông.
He brought back the faith within him.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói là hãy đi rửa ở ao Siloam.
But after that, Jesus, you have to go to the pool of Siloam and wash it yourself.
Nếu mà không tin á, thì không đi.
If the man didn't believe what Jesus said is true, then he wouldn't go to the pool to wash his eye.
Từ cái vị trí của ổng đi tới cái ao nước đó không phải là dễ.
It's not close from where he was to the pool of Siloam.
Đức tin của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải vượt qua một số cản trở để mà kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.
Faith requires to overcome obstacles to know God's power in our lives.
Đọc cái chuyện này có một cái điểm lý thú nữa.
There's another interesting point.
Là bắt đầu sau khi phép lạ đã xảy ra thì có rất nhiều câu hỏi thắc mắc.
After the miracle was performed, there's many questions arise.
Trong câu số 8, hàng xóm láng giềng và những người vẫn thường thấy anh ăn xin trước kia hỏi nhau, có phải anh này là người hay ngồi ăn xin không?
His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sit and beg?
Người thì nói, ấy là hắn. Kẻ lại nói, không phải, không một người nào giống hắn. Người mù nói rằng là, chính tôi đây.
Some claimed that he was. Others said, no, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man.
Cái này hơi giống như người mới tin Chúa.
Just like somebody who just believe in God. In
có anh nọ mới tin Chúa xong chạy đến bạn mình hỏi là có gì thấy tôi có gì mới không?
There's a man who just accepted Jesus and he came and asked his friend, do you see something new in me?
Người bạn nói là ủa thì như cắt tóc cũng vậy mà.
You look the same, your hair looks the same.
Có gì mới trong tôi không?
Anything else about my hair?
Thấy quần áo thì cũng cũng cũ mà đâu có mới gì đâu.
Your clothes, you got some old clothes on.
Có gì mới trong tôi không?
Are you sure there's nothing new in me?
Hình như là hơi da hơi đen hơn xíu đi mới được tắm nắng hả?
Oh, you live at 10, you just got back from vacation.
Nhưng mà người cơ nhân nói sao? Tại vì cái thay đổi của mình là thay đổi ở trong lòng.
But the change from within.
Cái người mù này khi mở mắt á thì cái mắt của anh bày tỏ là anh thấy vấn đề.
When the blind man saw again, his eyes show him that he sees something.
Sự láng giềng cũng hỏi anh là phải thực sự là anh không?
Are you sure you are who you are, your friend you are?
Mong rằng sau khi là tin Chúa đó, người xung quanh chúng ta hỏi thực sự là anh không? Tại sao lạ vậy?
We hopefully that after we accept God, people will see something new in us.
Tại vì Chúa Giêsu biến đổi con người chúng ta.
Because God, Jesus changed us.
Nhóm người thứ hai cha hỏi anh là họ dẫn những người này đến, người mù này đến người Pharisee.
And then after that they brought the blind man to the Pharisee.
Hôm Đức Chúa Giêsu hòa buồn chữa cho người này sáng mắt là ngày Sa-bát.
The day that Jesus helped the man, that was Sabbath.
Người Pharisee lại chất vấn sao anh thấy được?
The Pharisee asked, how can you see?
Anh ta trả lời, ông ấy bôi bùn lên mắt tôi đi rửa thì thấy được.
So this man, he put mud on my eyes and then after I wash them, I can see again.
Nhưng mà những người này chưa tin nữa, mới gọi cha mẹ của anh chàng mù này.
But the Pharisees didn't believe that, so they asked the man brought to bring his parents to for questions.
Khi họ đòi cha mẹ người có mắt vừa được sáng đến, họ tra hỏi, đây có phải là con của ông bà đã bị mù lòa từ khi sinh ra không? Làm sao bây giờ nó thấy được?
The question they said, is it your son? They asked, is it the one you say was born blind? How is it that he can see now?
Chuyện này là chuyện diệu kỳ cho nên họ muốn tra xét tới ngọn tới ngành.
This is something strange, a miracle, so they want to know all the details about the story as much as possible.
Nếu chúng ta lưu ý thì chúng ta học được cái mù lòa nữa trong đây, ở nơi cha mẹ của người mù này.
There's a blind, another blindness we can learn from the story from his parents.
Cha mẹ người trả lời rằng ở trong câu 20.
His parents said in verse 20.
Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thời sinh ra, nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho.
We know that it's our son, but whoever helped him, we don't know. Why don't you ask him? He's old enough to answer for himself.
Câu 22, cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giuđa.
The reason they said that because they're afraid of the Pharisees.
Bởi dân Giuđa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội.
Because the Jews and the Pharisees in particular believe that whoever said they are God, they have to be kicked out of the synagogues.
Chúng ta nhiều khi mù lòa tại vì chúng ta sợ hãi.
We are blind sometimes because we are afraid.
Chúng ta sợ cho nên không dám đối diện với sự thật.
We are afraid to face a reality.
Cái điều lý thú ở đây là qua những lần tra hỏi này đó thì đức tin của người mù này lớn lên.
Every time the blind man who saw again was questioned, his faith grew and grew stronger.
Chúng ta thấy ở câu 11 thì nói là một người tin Giê-xu chữa tôi.
In verse 11 said that the man Jesus help me, heal me.
Và khi cái người Pharisee hỏi ông là ông nghĩ người chữa lành cho ông là người như thế nào?
What do you think? They asked him, what do you think the man that healed you, what kind of man was he?
Trong câu 17 thì ông nói là, đó là một tiên tri.
In verse 17 he said that he was a prophet.
Khi mà bị cha gạn hỏi lần thứ ba, thứ tư rồi, bắt đầu ổng hơi bực rồi.
Then they asked him again, he's a little bit annoyed.
Ổng suy nghĩ về cái sự mở mắt của ông.
He was thinking about his physical condition, his healing.
Ổng mới khẳng định là người mà chữa tôi là phải đến từ Đức Chúa Trời.
He affirmed that whoever healed me must come from God.
Tại vì Thượng Đế cho ổng làm phép lạ như vậy, ổng phải là người hiền.
Because God allowed him to heal me, he must be a good man to perform that miracle on me.
Và cuối câu chuyện khi Chúa Giêsu đến với ông,
and the end of the story,
ông nói rằng là thưa Chúa, tôi tin.
When Jesus came back to see him, he said, I do believe, Lord.
Ở đây dạy chúng ta một điều rất là quan trọng.
It's very important that we need to know.
Quan trọng cho đời sống tâm linh của mình.
Important for your faith.
Cái nguyên tắc là chúng ta phải nắm chặt cái từng trải của chúng ta đối với Chúa.
The principle is you got to hold on to your own personal experience with Jesus.
Ông nắm chặt rằng là ông bị mù mà bây giờ Chúa đã mở mắt cho ông.
You know the fact that he was blind, but God, Jesus, healed him.
Có người nói như vậy, người với từng trải không bao giờ thua thiệt kẻ chỉ có lý thuyết.
He said, whoever have the experience cannot
be at the mercy.
Can be at the mercy
of those just only là lý thuyết là.
In theories only.
Theories only.
In theories only. Okay.
Great translator. Cảm ơn sư tử. Yeah. Cái đức tin của chúng ta có thể như hạt cải.
How our faith could be like a mustard seed.
Nhưng mà nếu chúng ta nuôi cái hạt cải đó thì nó lớn lên như một cây lớn.
But if you grow it, it will become a big tree.
Chúa đã làm gì trong đời sống của mình?
What God is doing in your life?
Nắm chặt cái điều đó. Cảm ơn Chúa, giữ cái điều đó, suy nghĩ, ôm cái điều đó.
Yeah, be thankful to that and hold on to that and think about it and
và từ từ
believe in it.
Chúng ta sẽ tăng trưởng trong đức tin.
Sooner or later you will grow strong in faith.
Chúng ta đến một điểm mà tôi rất là thích, là bởi vì nó là ân điển của Chúa.
There's a point that I really enjoy talking about.
Yeah, tôi không giáo đủ chứ. Yeah, không phải sống xét microphone. Chưa nói sai, chưa vững thường.
It's not thunder and lightning yet.
Oh, yeah. Xin phép. Okay. Yeah. Khi mà họ ổng quạo với họ thì ổng cũng có niềm tin ở nơi Chúa Giêsu rồi.
When he was annoyed with these people, that means he has faith in Jesus already.
Đây là một người mù, một người không có học.
This is a poor, blind, uneducated man.
Mà lý luận với những người thông thái lúc bây giờ, những người Pharisee là những người biết nhiều.
We can put up an argument with these learned, educated men back in the days.
Họ nói với ông như vậy.
They asked him.
Tôi đã nói, xin lỗi. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội.
Praise God, knowing that this is a sinful man.
À, đây là cái cách ngụ ngôn của họ. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội.
That's their proverb. That's their way of saying back in the old days, a Jewish saying.
Đây nói là chúng tôi với Đức Chúa Trời chứng giám nghĩ rằng là Chúa Giêsu người chữa lành ông là người có tội.
We are the witness along with God that Jesus, the one who healed you, is a sinner himself.
Tại vì Chúa Giêsu đã phạm lệ cái luật lệ của ngày Sa-bát.
Jesus violated the law.
Luật lệ truyền thống của người Do Thái về ngày Sa-bát chứ không phải là luật lệ của lời Chúa trong Cựu Ước.
It's on the Sabbath day in particular.
Đây nói lên cái sự mù lòa ở tôn giáo của chúng ta.
This is talking about the blindness of certain religions that we are possible facing.
Người Do Thái rất là quý trọng ngày Sa-bát.
The Pharisees, they respect the Sabbath.
Muốn giữ ngày đó là ngày thánh cho Chúa.
It's a holy day to them.
Cho nên họ bảo vệ như vậy.
And he tried to protect it.
Đặt rất là nhiều luật lệ để mà tránh để mình không có làm việc trong ngày thánh Sa-bát.
They make a lot of laws to protect the Sabbath. A lot of things you cannot do on Sabbath day.
Có những luật lệ mình nhìn lại bây giờ thì thấy là thật là mù lòa.
When we look back from now, from our point of view is kind of blind.
À, nếu mà nhổ nước miếng á, thì phải không được nhổ xuống đất, phải nhổ lên cục đá.
If you spit on the Sabbath day, you have to spit on a rock. You're gonna spit on the ground.
Tại vì nếu mà nhổ nước miếng trên đất nó hòa với bùn là giống như là mình nhồi bột thì không được.
If you spit on the ground, you can make there's possibility you make them some kind of mercury powder when your saliva mixed with the dust.
Và khi Chúa Giêsu nhồi bùn là Chúa Giêsu đã phạm theo truyền thống của họ.
So when Jesus spit on the ground and mixed with the mud, he violated their law.
Và Chúa Giêsu khi mà chét cái bùn đó vô mắt của người này để mà chữa lành đó, Chúa Giêsu phạm pháp là chữa lành ở ngày Sa-bát.
And when Jesus healed a man by putting the mud in his eye, he violated another law, is not to heal on Sabbath.
Cho nên họ không có thấy được cái kim cương mà Chúa làm phép lạ diệu kỳ.
They cannot see the diamond in God's miracle performed that day.
Tại vì có lẽ họ như chúng ta không thích cái hộp bằng mũ mà cái kim cương đó nó ở trong.
Just like us, when we go to the jewelry store, we don't see the diamond in a plastic box outside.
Cũng vì vậy cho nên họ nói với người này là hãy ngợi khen Chúa đi, nhưng mà cái người mà chữa lành cho anh là người có tội.
So they told the blind man, go ahead and praise God, but whoever healed you is a sinner, meaning Jesus.
Nhưng mà ông nói như thế nào? Tại vì cái điều mà Chúa làm là ân nhân của ông.
So what did he respond to that?
Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe người có tội.
He said that God doesn't listen to sinners.
Nhưng mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời.
But whoever believes in God, God will accept that man's action and then prayer.
Ông nói là nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không có làm gì được hết.
If this man, meaning Jesus, doesn't come from God, he cannot do anything for me.
Ông lại quay trở lại làm chứng cho họ rằng là tôi có kinh nghiệm này, mắt tôi được mở.
He turned around and told the Pharisee, yeah, I do have this personal experience. I was blind, but now I see.
Và dĩ nhiên là họ không trả lời được hết, nên họ nói rằng là cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy đời chúng ta sao?
So they teach him that you are a sinner the moment you're born. Who are you to tell us what to do?
Đoạn họ đuổi người ra ngoài.
And they chase him out of the synagogue.
Đuổi ra ngoài nghĩa là không có cho vô trong hội đường nữa.
That means he cannot go to church, go to the synagogue anymore.
Cái điều mà cha mẹ của cái người này sợ.
And that's what his parents were afraid of, that he might get kicked out from the synagogue.
Đây là ân điển của Chúa.
And this is God's grace.
Đứng mà khởi đầu chữa lành cho ông đó sẽ hoàn tất công việc của ông là cho ông đức tin của một gia đình, đó là gia đình hội thánh.
Whoever start healing in him in his life with Jesus can start a new life in him. He can have a new family, a new community.
Câu 35 thật là quý giá. Giêsu nghe hội đuổi anh đi nên tìm anh hỏi anh có tin con người không?
Jesus heard that they have thrown him out, and when he found, he said, "Do you believe in the Son of Man?"
Chúa Giêsu tìm anh. Chúa Giêsu tìm mỗi chúng ta.
Jesus found a blind man. Jesus found each one of us.
Và khi Chúa Giêsu nói ta là con người, ta là con của Đức Chúa Trời, ngươi có tin chăng thì anh tin.
When Jesus asked him, "I'm the Son of Man. Do you believe?" The man believed.
Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng ở trong câu 39 cuối cùng của câu chuyện, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này.
I came for this.
Khiến người mù sáng mắt, còn kẻ mắt sáng hóa nên mù lòa.
For judgment I come to this world so that the blind will see and those who see will become blind.
Thật là nhanh, ai mà để ý thì là thấy có chút xíu thất thất.
Quickly, there's something in there.
Văn đoạn 3 câu 17 đó là Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian.
First John 3:17 said God sent his only one son to the world.
Chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.
Not to judge, but because of him the whole world can be saved.
Sau đây Chúa nói là ta đến để xét đoán.
Then why he said here I come to judge.
Chúng ta hiểu điều này khi chúng ta nghĩ đến ánh sáng khi nó đến với lại tối tăm.
We think of this when the light comes to the darkness.
Ánh sáng có thể soi dẫn chúng ta để đi theo ánh sáng.
The light can show us to follow the light.
Thì ánh sáng nó sẽ soi tỏ chúng ta là chúng ta tối tăm.
Or it can show that we are in darkness.
Ánh sáng đến và có cái nhận định của ánh sáng, hoặc chúng ta sẽ được cứu, hoặc chúng ta sẽ đi trong tối tăm hư mất.
Light comes that we can have that choice to follow the light or to choose to stay in darkness.
Và những người này, những người Pharisee mới nói rằng là còn chúng tôi chẳng lẽ là kẻ mù chăng?
And the Pharisees had questioned themselves, are we the blind?
Chúa Giêsu đáp, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng tôi thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.
So Jesus told them, if you say you are blind, then you're okay. But since you said you know you can see, that's why sins remain in you.
Trong đời sống chúng ta dễ dàng có những cái mù lòa mà chúng ta không nhận.
This very blindness in our lives that we cannot recognize.
Ông Aristotle là một trong những nhà triết gia nổi tiếng của Tây phương.
Aristotle, one of the famous Greek philosophers.
Ông nói là vật nào mà nặng á thì càng rơi mau xuống đất hơn, và vật nhẹ.
He said the heavier thing will fall faster than light things when you drop it in the air.
2000 năm trải qua đó, người ta vẫn tin.
For 2000 years everybody believed that.
Năm 1589 á, Galileo mới mang hai cục cưng lên trên cái tháp Pisa.
In 1598, Galileo he brought two things on the top of the Pisa Tower.
Ông mời một số nhà thông thái, giáo sư đến để mà coi cái chứng minh này.
He invited all the educated intellectuals to come to observe.
Ông có một cái cân là 10 pound, 10 cân.
There's one 10 pounds weight.
Và một cái cân nó chỉ có 1 pound mà thôi.
And that one object is only 1 pound.
Và khi ông đẩy hai cái đó rớt xuống.
When he dropped all these things at the same time from the top of the tower.
Diệu kỳ thay nó rớt xuống cùng một lúc.
They drop at the same time.
Mấy nhà thông thái kia không tin.
People who see that, they don't believe what they see.
Thấy cũng không tin.
Even they say they don't believe what they say.
Ông Aristotle khôn lắm, giỏi lắm, mà sao mà ông sai được?
How could Aristotle be wrong?
Khi bóng tối gặp ánh sáng thì chuyện gì xảy ra?
When light meet darkness, what happened?
Khi tội nhân gặp cứu Chúa thì chuyện gì xảy ra?
What happened when sinner run to the Lord Savior?
Khi đói gặp bánh hàng sống thì chuyện gì xảy ra?
When you so hungry, what happened when you run to the bread of life?
Khi khát mà gặp nước hàng sống thì chuyện
when
gì xảy ra?
Thirsty and you find that water of life.
Trong Chúa Giêsu chuyện này.
In Jesus, you will find this.
Kẻ mù lòa sẽ được thấy.
The blind will see.
Kẻ đói sẽ được no.
The hungry will be fed.
Kẻ khát sẽ được thỏa đáp.
The thirsty won't be thirsty anymore.
Và tội nhân sẽ được tha thứ.
And the sinners will be forgiven.
Đó là tin lành của Chúa Giêsu.
That is the gospel of Jesus.
Cho chúng ta là những người con cái Chúa có một lời nhắc nhở.
For us who are Christians already,
chẳng phải cái nhỏ bé của mình mà cản trở Chúa.
Because of the smallest, you can be an obstacle for God.
Không phải cái nhỏ mà là cái lớn của mình.
But what is the bigness that you think you are?
Không phải là
an obstacle to God.
Không phải là khuyết điểm của mình có thể cản trở Chúa, mà nhiều khi là ưu điểm của mình.
It's not your imperfections the obstacle to God, but it's your perfection.
Chẳng phải sự tối tăm của mình mà cản trở Chúa, mà nhiều khi mình tưởng là ánh sáng của mình.
It's not your darkness, but whatever darkness that you have that you think is light, that is the obstacle to God.
Chúng ta phải xin nhận là Chúa là ánh sáng.
We have to realize that God is light.
Chúa hỏi chúng ta chỉ một câu để kết thúc bài giảng này.
To end the sermon this morning.
Và Chúa hỏi bạn ngày hôm nay là anh, ông bà, anh chị em có tin ở nơi con người chăng?
The question is, do you believe in the Son of Man?
Tin để được sự tha thứ tội lỗi.
Believe to be forgiven.
Tin để nhận ý nghĩa vào trong đời sống của mình.
To believe that you can have some meaning in life.
Tin để được trở lại với Đấng Tạo Hóa, đi gọi Ngài bằng Cha Thánh.
To believe that you can call God your Father, come back to Him again.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.
Let us pray.
Kính mời Thánh đứng dậy. Please arise. Chúa Giêsu phán với chúng ta ngày hôm nay: Ta là ánh sáng của thế gian. Hễ ai tin Ta không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngày hôm nay: để đáp ứng lại với chính Ngài. Chúa hỏi chúng ta là các con có tin nơi ta chăng? Xin Chúa đến làm việc trong đời sống mỗi chúng ta ngày hôm nay. Và nếu ai nghe được tiếng gọi của Chúa cho mình, thấy sự tối tăm trong đời sống mình mà muốn có ánh sáng của Chúa, xin Chúa giúp chúng ta sẽ đáp ứng với lời mời của Ngài. Chúng ta thấy anh Dành ngày hôm nay nhận thánh lễ bắt tem là người công khai theo Chúa Giêsu. Quý vị ngày hôm nay cũng có thể dấn thân để mà đi theo Chúa, để mà tiếp nhận Chúa vào lòng mình. Đấng yêu thương chúng ta vô cùng xuống thế gian là chết cho chúng ta, đứng phán ta là ánh sáng của thế gian. Hễ ai tin ta không đi trong tối tăm. Trong thời giờ thánh khiết này, sự hiện diện của Chúa ở nơi đây, tôi xin kêu gọi cho những ai chưa biết Chúa Giêsu mà muốn tiếp nhận Ngài. Xin quý vị giơ tay lên.